ngày 22 tháng 1 năm 1974, Hằng Cụ viết:
Sáng hôm nay trời lạnh buốt với 28 độ F, tức là -2.2 độ C. Nhưng nhờ ánh mặt trời đã sớm lộ diện, khiến một ngày trở nên tuyệt đẹp. Chúng tôi hầu như dồn hết thời gian vào khoảng đường dài để tiến thẳng đến quận Fortuna. Khi trời bừng sáng, sức sống ở khắp mọi nơi như cũng trỗi dậy theo. Cả quận này là lạ làm sao. Có nhiều xe tăng tốc lực chạy ào ạt qua như muốn oanh tạc chúng tôi vậy. Đám con nít thì la hét vang Có mấy cụ già thắc mắc hỏi han. Và trên đường phố đầy nghẹt cả người. Thông thường sau một ngày như vậy tôi bị căng thẳng lắm. Nhưng hôm nay có một chuyện xảy ra, mặc dù không biết xử lý thế nào, tôi cảm thấy nó thật quan trọng. Như trước đây tôi có đề cập qua, khi lại đến những vùng dân cư đông đúc, tôi thường tập trung tâm ý vào những đề mục quán tưởng. Nhờ vậy tôi mới phát giác rằng mình có đầy dẫy những khuynh hướng về ngã thức. Đồng thời nó cũng giúp tôi phá tan được những ảo tưởng của cái ngã. Tuy nhiều người cũng đã quen biết về khái niệm Phật Pháp này, nhưng tôi thấy chính nơi có sức sống tràn trề của những đường phố nhộn nhịp đó mới càng làm tăng thêm nguồn năng lực thật sự để chúng ta dụng công truy tầm. Ai là người đang lễ bái? Họ đang la mắng ai? Suy ngẫm thâm trầm về những câu hỏi như thế, khi những diễn biến chung quanh tác động mạnh thêm vào tôi. Một trong các pháp quán tưởng mà tôi rất thích đã được diễn tả trong Kinh Hoa Nghiêm như không có người làm và không có người được làm, mà chỉ là những nghiệp thức hạn cuộc nổi lên. Ngoài ra không có gì cả. Khi nghĩ đến đây, bao nhiêu nhọc nhằn của tôi đều như tan biến mất. Tôi chẳng tìm thấy ai là người thuộc về ai cả. Vì đó nói lên rằng không thấy có ngã là người luôn được an lạc. Không có gì để lo lắng, sợ sệt hay phiền não. Ngay cả nếu có người muốn thuốc độc bạn hoặc giết chết bạn, tất đều ok thôi. Vì sao? Bởi từ thuở ban đầu vốn đã không có cái biết rằng bạn đang hiện hữu. Như Thiền Tông có câu: ta chưa từng mặc một manh áo, ta chưa từng ăn một hạt cơm. Đối với tôi thì còn phải đi xa lắm mới đến trình độ này. Tuy nhiên, khi tâm tiếp tục quán tưởng những lời này, tôi cảm như mình đang có một sự thay đổi. Như hôm nay, lúc lại đến vùng Fortuna, lòng càng có niềm tin thâm sâu về những giáo lý dẫn đạo. Tôi ý thức rằng, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, mọi việc đều sẽ không sao đâu. Và thật là thế. Vào đến trung tâm quận, tôi thấy Sư Hằng Do ở phía trước với đám người vây quanh, bận rộn trả lời những câu hỏi đó đây. Còn tôi lại thẳng, không ngừng nghỉ. Nhưng khi vượt khỏi Sư Hằng Do và tiến về phía ngã tư chánh, có chiếc xe trường học thật lớn chạy ra tới và ngừng hẳn bên tôi. Ngước mắt nhìn lên, thấy cửa xe mở ra, bỗng phút chốc mấy cậu học sinh trung học mặc áo khoác da ùa ra vây quanh tôi. Một thoáng giật mình hốt hoảng, nhưng tôi lấy lại bình tĩnh ngay. Rồi an nhiên đứng giữa con đường chánh ngã tư quận California để giải thích lý do chúng tôi lễ bái. Họ kính cẩn chăm chú lắng nghe từng lời tôi nói. Khi dứt lời, tôi từ từ quỳ xuống và bắt đầu bái lạy ra khỏi quận. Ngoài ra không có vấn đề gì xảy ra hết. Tối đến, chúng tôi dựng liều gần đường rầy xe lửa bên cạnh một hãng xi măng nằm cuối quận về hướng Bắc.
Ngày 23 tháng 1 năm 1974, Hằng Do viết:
Sáng nay vừa lạy được một lúc, chúng tôi được dịp gặp lại cô March Brum đang trên đường đến sở làm. Cô này vốn là đệ tử của Hòa Thượng Mậu Nhụy ở Hồng Kông, hiện là cố vấn trường trung học vùng này. Sau khi an bày chỗ nghỉ tối nay cho chúng tôi, cô còn chất đầy lương thực lên chiếc xe kéo, rồi thông báo cho bạn bè ở hướng Bắc biết là chúng tôi đang trên đường tới đó. Chúng tôi vừa ra khỏi vùng chuyên có nền kỹ nghệ lớn về gỗ. nghề nghiệp này có vẻ ảnh hưởng ít nhiều về lối sống, quan niệm và ngay cả tôn giáo tín ngưỡng của dân quanh vùng. Như hình ảnh những anh thợ mộc rất thích hợp để diễn tả về câu chuyện thần kỳ của ông Paul Bunyan, vốn là người to lớn, dành dàng và mạnh bạo, với chiếc áo sơ mi bằng ni lông và hàm râu đen sòm, lại đeo lủng lẳng một sợi dây xích dài buộc theo cái cưa gỗ. Đứa con quý của ông là chiếc xe hàng nặng ngàn tấn màu xanh, được trang bị gồm máy truyền tin và một cây súng săn đặt ngay cửa kiếng phía sau xe. Vốn là tín đồ Thiên Chúa giáo rất ngoan đạo, nhưng tối thứ bảy nào ông cũng lai rai vài lon bia. Vùng Fortuna tọa lạc trong một thung lũng nơi sông Van Dusen đổ ra biển. Đất ở đây rất bằng phẳng, phì nhiêu, là nơi lý tưởng cho việc chăn nuôi để lấy trứng, sữa. Đời sống ở đây khác xa một trời một vực với vùng làm gỗ. Dân vùng Fortuna có vẻ lịch sự, học vấn hơn. Có rất nhiều bác sĩ, luật sư và giáo sư đã túa ra xem chúng tôi lại ngang qua. Ngay cả ở miền quê này, tâm tánh con người cũng ảnh hưởng, tùy theo địa thế nơi họ sinh sống.
Ngày 24 tháng 1 năm 1974, Hàng Do viết:
có một chuyện xảy ra khi chúng tôi đi ngang qua trường cao đẳng của Redwoods. Lúc đó, người ta đang chăm chú quan sát sư huynh tôi, ba bước một lại, quỳ xuống đứng lên, tiếp tục điều đặn. Có ông râu ria xòm xoàng đi tới trao cho sư hằng cụ lá thơ, không nói lời nào, rồi vội vàng bỏ đi. Nội dung lá thơ như sau:
thưa ông, trước hết tôi xin ông đọc hết những gì tôi đã viết, rồi hãy suy gẫm kỹ lưỡng. Bởi vì những chuyện này của ông tôi đã thừa hỏi qua rồi, và tôi tin rằng ông sẽ làm theo. Đến hôm nay tôi đã nhìn thấy ông đi 3 lần rồi. Lần cuối chỉ khoảng vài phút vừa qua, lúc tôi lái xe từ ngoài phố trở về nhà, tôi đã quan sát khi ông quỳ lại xuống và đứng lên. Tôi để ý thấy ông không bao giờ có vẻ ngập ngừng, lúng túng trong việc ông đang làm. Đồng thời tôi cũng nhìn thấy được ý chí quả quyết biểu lộ qua ánh mắt và thái độ của ông. Rồi tôi suy nghĩ lý do về chuyến đi của ông. Đang khi lái xe, tâm tôi nghe Đức Chúa nói rằng: Ta đã thấy người đàn ông này và cũng rất thương yêu hắn. Hãy truyền báo sự cứu rỗi của ta đến với hắn. Sau đó tôi tiếp tục lái xe, thì Chúa ngự trong tâm tôi đã báo hiệu cho biết về tình thương lo lắng của Chúa đối với ông. Tôi cảm nhận điều này phát xuất tận đáy lòng sâu kín của tôi, để rồi giọt lệ tuôn trào nơi đôi mắt, khiến tôi khó lòng dằn nén được. Nên tôi yếu đuối thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, con sợ ông ấy sẽ không chịu nghe lời con, vì con không thể cản ngăn và không nói được gì với ông ta cả. Chúa tôi một lần nữa biểu hiện lòng thương yêu rằng: Hãy nói cho hắn biết là ta cũng đã chết vì hắn. Rồi tôi nói: ôi Chúa ơi, con không thể, con phải làm gì đây? Chúa bảo: Viết một lá thơ và đưa cho người hậu cận của hắn. Một linh hồn với những nỗi xót xa và khiêm tốn, tôi đưa thơ này là sự thỏa hiệp của tôi với Chúa Giê-xu. Hy vọng ông sẽ được cứu rỗi. Với tình thương của một tín đồ Thiên Chúa giáo, và chúc ông nhiều may mắn. Monty McKee, trích từ Thánh Kinh Romans 3:23-24. Cho những tội nhân chưa biết sự biểu dương mầu nhiệm của Thượng Đế, tất cả sẽ được tự do nhờ ân chuộc tội của Chúa Giê-xu, Christ Jesus. Trích từ Thánh Kinh John 3:16. Chúa vì quá yêu thương nhân loại, Ngài đã cho đi đứa con duy nhất của mình xuống trần gian, cho nên bất cứ ai tin tưởng nơi Ngài thì sẽ không bị hủy diệt và sẽ sống mãi mãi.
Không cách nào hơn nên chúng tôi phải lạy trên đại lộ từ giữa vùng Fortuna và Eureka. Ở California có luật cấm người đi bộ trên những đại lộ. Nhưng trung sĩ Williams, cảnh sát công lộ vùng này đã bảo:
Cứ tiến lên đại lộ đi, mấy ông đã trải qua đoạn đường dài rồi. Nếu có gì phiền phức, tôi chịu hết cho.
Gia đình ông Tetros được cô Marsh Brom báo tin, nên đã chuẩn bị sẵn chỗ cho chúng tôi nghỉ đêm tại nhà họ, và chúng tôi đã có một cuộc thảo luận về Phật Pháp rất sống động. Ông Jerry Tetros đã thừa nhận rằng Thánh Kinh chỉ diễn tả một phần nhỏ về khoảng thời gian trong vũ trụ mà thôi. Ông nghĩ là phải còn có cái gì hơn thế nữa. Chúng tôi giải thích rằng giáo lý trong Đạo Phật bao gồm tất cả những cảnh giới về quá khứ, hiện tại và vị lai. Ai cũng có thể thành Phật, thành một vị giác ngộ với đầy đủ những diệu dụng, có tầm nhìn thấu suốt cũng như trí tuệ và lòng từ bi thật không thể nghĩ bàn. Đấy là cuộc bàn luận lý thú nhất từ trước đến nay.
Ngày 25 tháng 1 năm 1974, Hằng Do viết:
Khi đến vùng ngoại ô Eureka, một thành phố có dân số khoảng 25.000 người, các đài truyền hình, truyền thanh và báo chí tới tấp phỏng vấn chúng tôi. Những lúc như vậy, chúng tôi học được rằng phải cẩn thận khi tiếp chuyện với các chuyên viên ký giả, vì đâu biết chắc là họ có thành thật thuật lại chuyến bái hương của chúng tôi một cách đơn thuần, hay là họ sẽ cắt xén thêm bớt theo ý họ để câu chuyện thêm vẻ kích động hơn. Có mấy vị phóng viên tỏ vẻ thích thú khi biết được câu chuyện thật về chúng tôi, nhưng cũng có người thích biến đổi câu chuyện khác với sự thật. Eureka là một thành phố phối hợp đủ các ngành nghề, như có một hãng giấy, một bến tàu, một nhà máy về khí lực nguyên tử, nhiều công xưởng thuộc kỹ nghệ gỗ, một trung tâm nhỏ về tài chánh quốc tế, siêu thị, cây xăng, tiệm quán và những căn nhà gỗ nho nhỏ. Lúc đi ngang qua tiệm bán vỏ xe Jerry Testers, ông Jerry cùng mấy anh thợ lôi chiếc xe kéo của chúng tôi vào để sửa lại mấy bánh xe đang đau khổ. Trong khi chờ đợi, chúng tôi ngồi uống chút sô-cô-la nóng. Đến xế chiều, khi cơn mưa phùn vừa dứt, Mike và John, sinh viên trường Humboldt State, chuẩn bị một phòng cho chúng tôi ngủ nghỉ. Tối hôm đó tại nhà bếp, chúng tôi bàn về Phật Pháp và sự bất bạo động.
Ngày 26 tháng 1 năm 1974, Hằng Cũ viết:
Hôm nay lại qua vùng Eureka, có vài tín đồ Tin Lành Baptist tìm đến để khuyên chúng tôi chuyển theo đạo họ, nhưng cũng không có gì rắc rối xảy ra. Ông bà John và Elaine Barstow đem cơm trưa đến cho chúng tôi cùng lời chúc lành may mắn. Tối đến, bà Young, bạn cũ của Marsh Grum, chở chúng tôi về nhà. Bà có hai đứa con trai khỏe mạnh, 11 tuổi và 12 tuổi, lại thêm cặp chó to lớn loại Saint Bernard thường chiếm ngụ ở căn nhà bếp. Buổi tối hôm đó đối với chúng tôi thật là bất thường, vì cứ phải nhìn thấy hai chú bé gây lộn. Tôi chưa thấy con nít nào có nhiều khí lực khỏe mạnh như chúng. Má tụi nó còn phải chịu thua, vì không thể nào can ngăn chúng được. Nhưng ít ra, bà cũng có dán lên một tờ quy luật cho chúng, như điều lệ về đánh lộn: 1. Ra ngoài hàng hiên mà gây sự. 2. Không được dùng gậy hoặc côn. 3. Tự giải quyết mọi vấn đề cãi vã. Mở ngoặc: không được chạy vào mát mẹ. Chúng cứ gây nhau suốt cả buổi tối, cho đến khi thằng anh lớn đàn áp khiến đứa em phát khóc, nước mắt ràn rụa. Nhưng khi phát giác ra tôi biết chút ít võ công phu, chúng bèn liền năn nỉ, muốn xem tôi biểu diễn. Tôi bằng lòng, nhưng ra điều kiện là nếu chúng hứa chịu dọn dẹp sạch sẽ mấy căn phòng quá sức bừa bãi của tụi nó. Sau khi biểu diễn sơ sơ võ thái cực quyền, tôi giải thích cho chúng biết căn bản về đạo lão, như công phu hay nhất là công phu không bao giờ được dùng đến. Đối với những lời này, tôi không nghĩ rằng chúng nó chịu lắng nghe đâu. Ngủ ngon nhé, hai chú bé.
Ngày 27 tháng 1 năm 1974, Hangul viết:
Khi lạy từ vùng Eureka đến Arcadia, chúng tôi cảm thấy thật là thú vị vì được trả lời những câu hỏi từ những người thật tình quan tâm về chuyến bái hương này. Họ khiến chúng tôi không ngớt đánh giá kiểm điểm lại những hành động của mình. Đó là điều khích lệ nhất. Như nhà văn T.S. Eliot có lần viết rằng, tiến dần tới ý nghĩa toàn diện của kinh nghiệm, nhưng chỉ dưới một hình thức khác. Có lẽ cũng đúng đấy. Nhờ chúng tôi càng cố gắng giải thích về việc mình đang làm, nên thấy nó càng có ý nghĩa hơn. Hiện nay, hầu hết những người mà chúng tôi tiếp xúc đều có gốc đạo Thiên Chúa. Nhận thấy phạm vi hiểu biết tôn giáo của họ có khi mỏng manh như giấy quyến, nhưng cũng có lúc rất thâm sâu dày dặn. Trước đây có nhóm thanh niên vì hết lòng sùng kính Chúa Jesus, nên khi họ đến gần là chỉ muốn chúng tôi phải quyết định ngay, hoặc là theo Chúa, hoặc là vĩnh viễn ở trong địa ngục. Mặt khác, cũng có nhiều tín đồ Thiên Chúa giáo tỏ vẻ rất cảm kích đối với chúng tôi. Như vợ chồng anh Dennis Dingus đã tìm đến bàn luận với chúng tôi bằng xe gắn máy, và tất cả chúng tôi đều được kết quả hữu ích. Mặc dù anh Dennis là tín đồ Thiên Chúa giáo rất kiên cố, nhưng anh có tâm hồn cởi mở và có cái nhìn thẳng thắn, biết quán xét về những triết lý khác. Anh rất ngạc nhiên khi nghe tôi đã từng có 11 năm ở trường dòng, và trong 3 năm cuối được sự hướng dẫn của các thầy dòng Thiên Chúa giáo Ái Nhĩ Lan tại trường trung học OD vùng Seattle. Tôi giải thích rằng tuy không quên những nguồn gốc tốt đẹp đó, nhưng cảm thấy những gì mình đang làm là giúp cho những căn gốc đó được trưởng thành thêm. Khi xưa, khi còn là tín đồ trẻ đạo Thiên Chúa, tôi được dạy về sự nhận biết, về tình thương và phụng sự Chúa. Nhưng tôi chưa bao giờ được học gì về Chúa. Nhưng lạ kỳ thay, bây giờ tôi được học về điều đó ở trong đạo Phật. Mọi người nên khuyến khích lẫn nhau để tìm hiểu thêm về tất cả các tôn giáo, để sưu tầm những điều căn bản cứu cánh, đồng thời phải bỏ đi những thành kiến quá giản dị, tầm thường, như chúng tôi đúng, bọn họ sai. Đối với tôi, danh từ Phật tử hay tín đồ Thiên Chúa đều chỉ là những nhãn hiệu không thực thể. Tất cả những tôn giáo nên được dùng để đi đến mục đích giác ngộ, giải thoát và lìa khổ. Ngay cả đến những giáo lý cao siêu nhất trong đạo Phật cũng dạy rằng phải xem giáo pháp như chiếc bè, chỉ dùng nó với mục đích đưa con người qua khỏi biển khổ trầm luân để đến bờ giác ngộ. Chúng tôi và vợ chồng anh Dingus đều đồng ý rằng tôn giáo là phải hữu dụng, chứ không phải chỉ để đi theo sao. Nhiều người tín ngưỡng theo đạo là chỉ biết áp dụng, tuân theo một phần rất nhỏ, còn lại bao nhiêu thì giao phó hết cho những vị giáo chủ. Có mấy tin hấp dẫn quá. Hôm qua gọi về chùa, được biết là có ông Phật tử tại gia họ Bàn đã phát tâm cúng dường một vùng đất rộng 40 mẫu cho Tổng hội Phật giáo Pháp giới để xây cất tu viện. Đất này tọa lạc cách thành phố Seattle khoảng 130 dặm về hướng Bắc, nằm cạnh con sông Skagit ở Mapplemouth, tiểu bang Washington. Sư Hằng Do và tôi định sẽ kéo dài chuyến hành trình để lại thẳng về hướng tu viện sắp được xây cất.